Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời hai vị là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh tham gia cuộc hội luận. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một nhà văn hóa, hiện đang là chủ tịch Hội Người Việt tại Hoa Kỳ. Còn nhạc sĩ Hồ Văn Sinh hiện đang sinh sống tại Nam Cali. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, chúng tôi xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh. Rất vui được hai vị nhận lời tham dự cuộc hội luận ngày hôm nay. Để mở đầu câu chuyện, xin hai vị ngỏ lời với quý khán thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta. Trước hết xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bích, xin được kính chào Nguyễn Chính Kết cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Houston. Chúng tôi rất vui được trở lại thưa chuyện cùng quý vị về một cái vấn đề rất là thời sự, nó sẽ xảy ra trong vài tuần tới.
Dạ vâng, xin mời nhạc sĩ Hồ Văn Sinh ạ.
Vâng, tôi là Hồ Văn Sinh từ Nam California. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết và chào quý khán giả đang nghe trên Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, kính thưa quý thính giả, như Đài Sài Gòn Houston thông báo mấy ngày nay đó, là sắp tới đây có một cái phái đoàn của Ủy ban Vận động cho Việt Nam Cộng Hòa sẽ lên đường đến một số quốc gia dân chủ để mà gặp chính giới các nước ấy hầu trình bày về yêu cầu tái họp Hiệp định Paris 1973 dựa trên các điều khoản đã ghi trong định ước quốc tế về Việt Nam. Thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, xin hai vị cho biết cái Ủy ban Vận động cho Việt Nam Cộng Hòa được thành lập khi nào, gồm những ai và mục đích là gì ạ? Thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.
Dạ vâng, thưa, thực sự thì Ủy ban Vận động cho Việt Nam Cộng Hòa đó là nó cũng là một cái tổ chức được dựng ra cách đây là gần 4 năm rồi, từ năm 2010. Với cái mục đích ấy là cố gắng phục hoạt cái Hiệp định Paris, là tại vì rằng là cái Hiệp định Paris ấy, nó đảm bảo cho Việt Nam cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa đó, cái vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Đây là một cái vấn đề nó khá rắc rối, do đó nên chúng tôi rất vui được có cơ hội ngày hôm nay để thưa chuyện với lại quý vị thính giả cũng như là với ông Nguyễn Chính Kết. Chút nữa chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết của mấy cái vấn đề đó, nhưng mà nó dựa trên một cái căn bản nó khá đơn giản, tức là cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một cái vấn đề nó đã được 4 năm cái hiệp định quốc tế nó công nhận, và do đó nên chúng ta phải lấy lại được cái thế đứng của chúng ta một phần nào thì chúng ta mới có thể đòi hỏi một cách rất là gọi là chính đáng cái chủ quyền của chúng ta trên hai quần đảo đó. Chứ trong hiện tại đó thì Hà Nội họ không làm được cái công việc mà đòi lại chủ quyền trên ít nhất là Hoàng Sa. Tôi xin rất lời ạ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư nói là cái Ủy ban Vận động cho Việt Nam Cộng Hòa đó thì được thành lập cách đây 4 năm. Nhưng và chúng tôi đọc trên mạng thì biết là có một cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa do giáo sư, trong đó giáo sư là một trong những người thành lập và được thành lập vào tháng 10 năm 2012. Như vậy đó thì có lẽ là cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đó nó ra đời sau cái ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa, thì chắc là cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa nó nhằm để mục đích là để vận động cho Việt Nam Cộng Hòa, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thì mình có một cái ý là một chuyện, mình có một cái chương trình là một chuyện, nếu mà nó không có ai đứng ra mà nhận lãnh cái trách nhiệm đó thì đương nhiên là nó không thể nào nó thành hình được. Thế do đó nên khi mà vào năm 2000, tháng 10 năm 2012 đó, mà khi có một cái hội nghị Duyên Hồng Hải Ngoại họp ở cái trung tâm nó gọi là Civic Center của thị xã Westminster đó, thì lúc bây giờ chúng tôi có mặt ở đó và đã được bầu ra làm chủ tịch của cái ủy ban đó để mà đi vận động ấy. Thế thì thành ra là để mà cho nó dễ hiểu ấy, chúng ta có thể nhìn vào cái quan điểm của người Mỹ ấy, tức là nó là một cái thứ task force, tức là mình có một cái công việc hay đó, thế nhưng mà nếu bây giờ không có ai thúc đẩy cái giải pháp đó, không có ai thúc đẩy cái công việc đó thì đương nhiên là nó chả đi tới đâu cả, mà do đó nên nó mới có cái việc có cái ủy ban mà ở tại cái hội nghị đó đó, thì chúng tôi được mọi người bầu ra làm chủ tịch của cái ủy ban này.
Dạ vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chúng tôi được biết là giáo sư cũng là một cái người rất là giỏi, rất là, nhưng mà lại cũng rất là dễ chịu, cho nên chắc là khi mà họp hội nghị Diên Hồng gì đó ở Westminster đó, thì chắc là giáo sư bị bắt cóc, bị bầu ra làm chủ tịch cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đó, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa có lẽ cái sự phân tích của Nguyễn Trinh Kết cũng có nhiều phần sự thật, là đúng là chúng tôi cũng hơi bị gọi là bắt cóc bỏ lên dĩa, nhưng mà thực sự đó thì vì cái sự mà rất là quan tâm, vì cái lòng tin xác tín của chúng tôi vào trong cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, do đó nên khi mà mọi người bầu tôi ra thì chúng tôi cũng đã nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Và đó là cái lý do mà tại sao vào ngày mùng 5 tháng 12 tới đây thì chúng tôi sẽ đi một phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa lên trên Thượng viện của Quốc hội Canada để mà trình bày về cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa cho vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.
Dạ vâng, bây giờ thì xin nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cho biết là cái đôi nét về cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa cũng như là cái ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa đó, thưa nhạc sĩ.
Vâng, thưa ông Nguyễn, thưa giáo sư Nguyễn Trinh Kết và thưa quý thính giả, vào năm 2012 tháng 10 đã có một cái hội nghị Diên Hồng Việt Nam tại hải ngoại, và hội nghị này được tổ chức ở tại Nam California và quy tụ được hơn 40 đoàn thể đã tập trung để mà bàn luận với nhau về những cái vấn đề hiểm nguy của đất nước, nhất là khi mà cộng nó đã có được những cái biểu lộ hung hăng ra mặt trong cái vấn đề mà chiếm đóng vấn đề Biển Đông. Thì trong cái hội nghị Diên Hồng này, mọi người tìm một cái giải pháp, tìm ra một cái phương cách để mà đáp ứng lại với cái nhu cầu, cái sự hiểm nguy của tổ quốc nói chung. Thì sau đó đó, cái ý kiến cuối cùng là phải tổ chức ra một cái ủy ban, và cái giải pháp mà để có thể giải quyết được vấn đề đó là nói chung là một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Và nói đến Việt Nam Cộng Hòa thì nói đến cái vấn đề Hiệp định Paris, là một trong những cái hiệp định mà trước đây nói chung Trung Cộng lẫn Việt Cộng và nhiều nước trên thế giới đã từng ký kết vào để tham gia để mà chấm dứt vấn đề chiến tranh tại Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì Việt Cộng đã vi phạm khi mà họ cưỡng chiếm cái miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ngay cả Trung Cộng cũng vi phạm khi mà Trung Cộng đã xâm chiếm Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Thì vì cái nhu cầu đó cho nên hội nghị đã bầu ra một cái ủy ban gọi là Ủy ban Lãnh đạo Lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, và sau này chúng tôi cũng hay dùng chữ là Ủy ban Vận động Lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì hai cái danh xưng này nói chung nó chỉ là một, vì một cái sự tế nhị cho nên dùng cái chữ là Ủy ban Vận động Lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Lâm thời ở đây chỉ là tạm thời, và chúng tôi chỉ là những cái người vận động để làm sao đưa đẩy cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa ra trước vấn đề quốc tế và trước các nước trên thế giới, và đặc biệt là nhắm vào cái vấn đề vận động để tái hợp vấn đề Hiệp định Paris 1973. Dạ thưa ông Nguyễn Kết.
Dạ vâng. Thế còn Vừa rồi thì nhạc sĩ có nói tới cái ủy ban lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Thế còn cái ủy ban mà gọi là vận động cho Việt Nam Cộng Hòa đó, thì có phải là một hay không, hay là hai cái khác nhau?
Dạ, tức là
xin tôi được trả lời cái câu hỏi đó.
Dạ vâng, xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, thưa cái cuộc vận động cho cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì chúng tôi đã làm từ năm 2010 với một cái phái đoàn đi lên trên Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi đi thăm lần đó tất cả là 8 văn phòng, 6 văn phòng dân biểu, 1 văn phòng thượng viện và Ủy ban Ngoại giao thượng viện, để mà chúng tôi đưa ra trình bày cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa đó. Lúc bây giờ đi cùng với phái đoàn của chúng tôi cũng có luật sư Lâm Trấn Thọ ở bên Canada, vì ông là người nghiên cứu rất kỹ càng tất cả những cái hiệp định liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mà vì thế nên khi mà chúng tôi đi vận động cái lần đó thì được người ta đón nhận một cách rất là có thể nói là rất là thân thiện, tại vì họ phần lớn cái phản ứng của họ thì họ bảo rằng là cái giải pháp nó nghe thì rất là mới lạ. Họ chưa được ai trình bày như vậy cả, nhưng mà sau khi họ nghe xong mình rồi đó thì họ thấy cái giải pháp đó là một cái giải pháp rất là khả thi chứ không phải là không. Đặc biệt trong cái chuyến đi mà chúng trong cái lần mà chúng tôi gặp gỡ gọi là gọi Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện đó, thì họ rất là mừng rỡ. Họ có cả đại diện của cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, thì họ bảo rằng họ rất là mừng rỡ, họ bảo chúng tôi rất vui được nghe cái giải pháp này, tại vì trước đây ấy, nước nào ở Đông Nam Á đó khi mà lo Trung Cộng nó lấn lướt ấy, thì bao giờ nước nào cũng đến dỉ tai nước Mỹ, bảo là ông giúp tôi, thì dụ Phil Tân bảo ông giúp tôi, Thái Lan bảo ông giúp tôi, Mã Lai bảo ông giúp tôi. Thế nhưng mà chúng tôi không có thể nào mà cứ giúp đi giúp một nước, là tại vì tôi giúp một nước thì nước khác cũng sẽ đòi rằng là tại sao lại giúp ông đó mà không giúp chúng tôi. Thế thì thành ra là rất là khó cho chúng tôi xử. Thế nhưng mà nếu quý vị đưa được ra một cái giải pháp mà trong đó nó có cái sự đồng thuận của nhiều quốc gia ở trong vùng, và nó dựa lên trên những cái hiệp định quốc tế rất là rõ ràng, minh bạch, như là Hiệp định Hòa bình San Francisco 1951, Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định Paris 1973, Định ước quốc tế năm 1973, vân vân và vân vân đó. Thì tất cả những cái đó nó là những cái lập luận pháp lý mà nó rất là vững vàng, và nên do đó nên chúng tôi rất vui mừng mà đón nhận cái đề nghị như thế này. Chính cái cuộc vận động đó nó mới đẩy đến cái sự thành lập của cái ủy ban lãnh đạo lâm thời ở hội nghị Diên Hồng vào tháng 10 năm 2012. Thế và chúng tôi bây giờ là vẫn cứ tiếp tục cái công việc đó.
Dạ vâng, thưa giáo sư, cái hội nghị Diên Hồng đó là do ai đứng ra tổ chức à, thưa giáo sư?
Dạ, thực sự đó thì cái đó để xin anh Hồ Văn Sinh trả lời dùng cái chuyện đó. Mặc dù là nó trước khi cái hội nghị họp ấy thì nó cũng có một cái sự gọi là thông báo trước để mà lấy cái sự ủng hộ của khá nhiều hội đoàn. Như vừa rồi anh Sinh nói là có tới 40 hội đoàn đã ủng hộ và đứng ra cái việc tổ chức cái hội nghị đó. Xin anh Sinh nói rõ thêm về vấn đề đó.
Vâng, cái việc mà tổ chức cái hội nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại vào tháng 10 năm 2012 tại Nam California, Westminster Civic Center, thì cái việc này đó đứng ra để mà tổ chức thì chúng tôi đã họp trong số 46 hội đoàn, có tất cả là 46 hội đoàn từ Washington DC, từ Nam Cali cũng như từ một số các nơi khác đã họp lại để mà bầu ra một cái ban tổ chức, và cái ban tổ chức đó thì là do ông trung tá Nguyễn Quang là cái người xem như là trưởng ban tổ chức. Chúng tôi cũng ở trong ban tổ chức, và trong cái ban tổ chức đó thì đã làm việc trong suốt trước đó là khoảng 2 tháng cho đến cái ngày tổ chức là ngày tháng 10 năm 2012.
Vâng, thế cái mục đích của cái hội nghị Diên Hồng đó là gì thưa nhạc sĩ?
như chúng tôi đã trình bày là cái mục đích của cái hội nghị Nhân Hồng là kêu gọi tất cả mọi người tìm một cái giải pháp hoặc là tìm một cái phương cách để mà cứu nguy tổ quốc, và để cho cái trong cái cuộc hội nghị Nhân Hồng này thì mọi người có thể nghe qua hết về những cái điều mà đang xảy ra ở tại Việt Nam, ở tại Biển Đông và liên quan đến công cuộc đấu tranh của người Việt tị nạn nói chung. Thì kết luận sau cái hội nghị Thiên Hồng là mọi người đồng ý bầu ra một cái ủy ban để mà cái ủy ban này tiếp tục theo đuổi cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, và cái quan điểm chính của cái hội nghị Thiên Hồng là em thấy rằng chỉ có Việt Nam Cộng Hòa thì mới có thể có một cái giải pháp tốt nhất để mà đối ứng lại trong cái việc mà tổ quốc mà đang bị trong cái tình trạng mà đất nước hiện bây giờ nha.
Dạ vâng. Như vậy để theo đuổi cái mục đích tức là đứng tên Việt Nam Cộng Hòa đó, nhất là để mà kêu gọi tái hiệp định Paris đó, thì chắc chắn là phải cái người mà kêu gọi hay là thì phải là một cái chính phủ, thì phải chăng cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa cũng là một trong những cái chính phủ lưu vong, giống như là một vài cái tổ chức tự xưng là chính phủ lưu vong khác, phải không thưa nhạc sĩ?
Thưa chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi xưng là chúng tôi là chính phủ lưu vong cả, và chúng ta cũng không có thể nói là cái ý là như vậy được, bởi vì cái việc này rõ ràng là một cái ủy ban một cái ủy ban tức là một nhóm người họp lại vận động hoặc là lãnh đạo, thì đó là chỉ là một cái công việc ở trong cái vấn đề mà liên lạc và liên quan đến vấn đề ngoại giao. Lâm thời nó chỉ là tạm thời, và đây là một nói chung ở đây một cái ủy ban tạm thời để mà vận động cho cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi chưa bao giờ là xưng danh là đây là một cái tổ chức chính phủ lưu vong hay Việt Nam Cộng Hòa gì cả. Và nói đến những cái tổ chức mà Việt Nam Cộng Hòa lưu vong đó, thì thật sự phải nói rằng là cho đến bây giờ đó, chúng tôi vẫn chưa thấy có một tổ chức nào cho rằng mình là một tổ chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Những cái việc mà giáo sư Nguyễn Kim Kết nghe cũng như một số quý vị thì chúng ta đừng có lầm, là thứ nhất là trước đây có một tổ chức gọi là Chính phủ Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Hữu Chánh, và cái tổ chức này không phải là cái tổ chức gọi là Việt Nam Cộng Hòa mà gọi là Chính phủ Việt Nam Tự Do, và tổ chức này chúng tôi nghe được biết là cũng đã giải tán. Và một cái tổ chức thứ hai nữa là gọi là Chính phủ Quốc gia Lâm thời Việt Nam, không có nói đến Việt Nam Cộng Hòa, đó là của ông Thủ tướng Đào Minh Quân, nhưng mà đây là một thủ tướng có thể nói là tự xưng, bởi vì cái việc này nó cũng không có liên quan gì đến Việt Nam Cộng Hòa cả, thưa ông Chiến. Ngoài ra đó thì chúng tôi chắc chắn là chúng tôi chưa có hề nghe cái chuyện mà một cái tổ chức nào của Việt Nam Cộng Hòa mà tự xưng là chính phủ lưu vong, cũng như họ có những cái hoạt động. Và chính vì vậy cho nên qua cái hội nghị Diên Hồng của năm 2012 thì chúng tôi mới bắt đầu đặt cái vấn đề và đặt bầu ra một cái ủy ban gọi là vận động cho Việt Nam Cộng Hòa như vậy đó.
Tôi xin góp ý thêm như thế này ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư.
Thưa trước hết anh Hồ Văn Sinh nói rất đúng ạ. Giờ là chưa hề bao giờ chúng tôi tự xưng chúng tôi là chính phủ cả. Tại vì một cái chính phủ ấy thì nó phải có người lớp lăng, nó phải có một người thủ tướng, thì dù như ông Đào Minh Quân tối thiểu ông tự xưng đi chăng nữa, nhưng mà ít nhất ông cũng gọi ông là thủ tướng hay là chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh ấy, thì nó có ban bề nhiều lắm, nó có thủ tướng, nó có bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, tất cả thứ này kia vân vân. Trong khi đó thì ở trong các ủy ban của chúng tôi tuyệt đối không có ai có một cái chức tước gì ghê gớm như là thủ tướng hay bộ trưởng hay gì cả. Vì lý do rất là đơn giản, đây nó chỉ là một cái task force, tức là một cái mình có một cái giải pháp hay là mình có một cái gì đó, đó thì phải có người đứng ra làm cái công việc đó, chứ không có thể nào bây giờ mình cứ đưa ra một cái ý kiến hay xong mình bảo thôi tự nhiên trên trời mọi sự nó sắp xếp. thì cái đó không thể nào mà nó xảy ra được. Đó là một cái sự khác biệt rất lớn giữa cái ủy ban của chúng tôi và những cái mà có thể gọi là chính phủ lưu vong. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng tôi cũng phải nhắc đến một cái sự kiện là ngày của cựu thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, ông ấy còn sinh thời đó, thì vào tháng 5 năm 2009 khi mà cái luật biển của Liên Hợp Quốc ấy nó đòi hỏi rằng là đến ngày 15 tháng 5 năm đó là tất cả các quốc gia nào mà nghĩ rằng là mình có quyền lợi trên biển đó thì đều phải nộp cái định nghĩa của mình về cái vùng biển của cái quốc gia mình. Mà vì thế nên ít ngày trước đó đó, chút nữa anh Hồ Văn Sinh cũng có thể nói thêm cho nó rõ, thì Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn ấy có gửi lên cho Liên Hợp Quốc một cái tài liệu mà để mà định nghĩa cái vùng biển của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó đó, chính Liên Hợp Quốc đã trả lời bằng một cái văn thư chính thức là chúng tôi đã nhận được cái tài liệu của quý ông, tức là của Việt Nam Cộng Hòa về cái vấn đề đó. Và vì không có ai phản đối cái sự kiện rằng là mình có nộp cái tài liệu đó, và Liên Hợp Quốc cũng đã công nhận rằng là đã nhận được cái tài liệu đó, thành ra do đó nên cái sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa đó nó vẫn còn, dù như là chúng ta đã miền Nam ấy, cho đến bây giờ thì có thể gọi là đang bị chiếm bởi miền Bắc, cũng như là Hoàng Sa đang bị chiếm bởi Trung Cộng. Nhưng mà ngược lại, cái sự kiện rằng là cái Việt Nam Cộng Hòa đó nó vẫn được công nhận bởi ngay chính Liên Hợp Quốc ấy, là một cái điều nó đáng để chúng ta nhắc tới trong lúc này.
Dạ vâng. Phải nói là cái sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa tuy rằng là không có chính thức ở trên pháp lý, nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy là toàn chỗ nào có người Việt hải ngoại ở các quốc gia đó thì đều cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn bay phất phới, và không có một cái lá cờ của Cộng sản Việt Nam thì hầu như không có xuất hiện ở nơi nào, ngoại trừ những cái cơ quan của chính họ hoặc là ở của Bộ Ngoại giao của các nước mà thôi, chứ còn không có hiện diện ở một cái nơi nào khác cả. Nhưng mà thưa giáo sư, xin giáo sư cũng cho biết là trong cái Hiệp định Paris đó, thế thì cái vấn đề mà những cái điều kiện để mà tái họp lại Hiệp định Paris giống như là cái ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu đó, thì những cái điều kiện đó là những cái điều kiện nào ạ?
Dạ vâng, xin phép Nguyễn Trinh Kết, trước khi đi vào trong trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin được nêu ra một số nguyên tắc, tại vì giờ rất nhiều người không có quen thuộc với những cái vấn đề hiệp định quốc tế, công pháp quốc tế các thứ này kia. Thành có lẽ là nếu mình nhảy sổ ngay vào những cái điều khoản đó đó thì nhiều người sẽ rất là bỡ ngỡ. Vậy thì chúng tôi xin thưa nó như thế này. Trước nhất là về vấn đề các cái hiệp định quốc tế. Một khi các hiệp định nó quốc tế đó, nó đã được ký rồi đó, thì nó có giá trị vĩnh viễn, trừ phi rằng là những cái quốc gia mà nó ký cái hiệp định nó bác bỏ. Tôi lấy một cái trường hợp rất là đơn giản. Nước Mỹ ấy, người xưa mua Alaska của nước, rồi nước Mỹ ngày xưa cũng mua cái đất Louisiana của nước Pháp qua những cái hiệp định. Và như chúng ta thấy đó, cho đến giờ này đó, Louisiana vẫn là thuộc về nước Mỹ, Alaska vẫn thuộc về nước Mỹ. Đó là tại vì những cái hiệp định ấy, nó có cái giá trị vĩnh viễn. Tiếng Pháp nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là in perpetuity. Thế thì cái hiệp ở bên trường hợp Việt Nam chẳng hạn ấy, thì năm 1884 Pháp có ký một cái hiệp định với nhà Thanh để cho nghĩa là Pháp trở thành cái nước bảo hộ của Việt Nam. Và đến tận đến tháng 3 năm 1945, chính vua Bảo Đại lúc bây giờ mới đứng ra và chúng tôi từ đây là phủ nhận cái hiệp định Thiên Tân đó 1884. Và như vậy thì vua Bảo Đại là người đầu tiên giành lại cái độc lập của Việt Nam. Chỉ khi nào mà có các bên ký kết ấy phủ nhận cái hiệp định đó thì cái hiệp định đó nó mới mất giá trị. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nói đến bốn cái hiệp định, ít nhất bốn cái hiệp định ạ. Thứ nhất, cái hiệp định đầu tiên về hòa bình ở San Francisco là nó giải quyết cái vấn những cái vấn đề của Thế chiến thứ hai giữa Mỹ với Nhật đó. Thì cái hiệp định đó nó ký vào năm 1951 và nó có 51 quốc gia tham gia. Đến khi Nhật nó trả lại với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì lúc bây giờ mới đặt ra vấn đề là trả lại cho ai. Thế thì lúc bây giờ Liên Xô đó là họ bảo là trả lại cho Trung Quốc. Thế nhưng mà toàn thể hội nghị không có đồng ý, là tại vì chỉ có 3 quốc gia là ủng hộ cái đề nghị của Liên Xô lúc bây giờ thôi. Còn 46 quốc gia thì bác bỏ cái đề nghị đó. Lúc bây giờ ông thủ tướng của quốc gia Việt Nam, tức là dưới thời vua quốc trưởng Bảo Đại đó, tức là ông Trần Văn Hữu, ông mới đứng lên ông bảo là bắt buộc phải trả lại cho Việt Nam. Vì sao? Vì lý do là cái chỗ rằng là Hoàng Sa và Trường Sa từ trong lịch sử, ít nhất cũng từ thế kỷ thứ 17, là nó thuộc về Việt Nam của chúng tôi. Và đến khi mà nước Pháp ấy, mà gọi là sang gọi là bảo hộ cho Việt Nam ấy, thì trong cái hiệp định Thiên Tân, các thứ gì vân ấy, những cái quần đảo đó vẫn thuộc về Việt Nam. Và khi mà nước Pháp ra đi rồi ấy, thì đương nhiên là những quần đảo đó vẫn tiếp tục thuộc về Việt Nam. Đó là, và do đó nên không ai phủ nhận cái lời tuyên bố đó của ông thủ tướng Trần Văn Hữu cả, mà do đó nên mặc nhiên tất cả hội nghị 51 quốc gia có mặt ở hội nghị đó công nhận rằng là Việt Nam có chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế tiếp nối cái quốc gia Việt Nam thì là chúng ta có cái hiệp định Geneva vào tháng 7 năm 1954. Hiệp định Geneva khi mà phân chia đất nước mình ra làm hai nơi, hai phần, một bên là miền Bắc của sau trở thành cái nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó, và miền Nam ấy, thì một năm sau đó đó hai năm sau đó thì trở thành Việt Nam Cộng Hòa đó, thì vẫn được định nghĩa rằng là Hoàng Sa và Trường Sa vì nó nằm ở dưới vị tuyến thứ 17, do đó nên nó thuộc về chủ quyền của miền Nam. Và dựa lên trên cái gọi là chủ trương thỏa thuận quốc tế như vậy đó, thì thành ra là hải quân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn gửi người ra đóng ở Hoàng Sa từ năm 1956 cho đến tận tháng Giêng năm 1974, khi mà nó bị Trung Cộng đánh bật ra khỏi đó. Và do đó nên trong thời gian đó cũng không ai có phủ nhận cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cả. Bằng chứng nữa là trên quần đảo Hoàng Sa đó, nó lại còn mình chúng ta lại còn có một cái trạm khí tượng mà cả thế giới dùng để mà khi mà họ đi ngang qua Biển Đông đó, họ cần được biết xem là tình hình thời tiết bão tố như thế nào, là bao giờ họ cũng dựa vào những cái tin tức do cái trạm khí tượng đó của Việt Nam Cộng Hòa trên đảo Pato đưa ra. Và do đó nên tất cả thế giới công nhận cái chủ quyền đó. Thế đến hội nghị Paris, đến hòa đàm Paris năm tháng Giêng năm 1973 đó, thì ở trong cái hòa đàm, ở trong cái hiệp định Paris đó lại nói rằng là định nghĩa của miền Nam Việt Nam đó là hoàn toàn dựa vào cùng cái định nghĩa của hội nghị Geneva, tức là cái lãnh thổ của miền Nam nó như thế nào được định nghĩa ở hội nghị Geneva thì đến năm 73 vẫn tiếp tục được duy trì như vậy. Và đến tháng 3 năm 1973, khi nó có cái định ước quốc tế bảo đảm cái sự thực thi của Hiệp định Paris đó, mà do 12 quốc gia ký, và trong đó gồm có 5 ngũ cường Nga, Mỹ, Pháp, Anh và Trung Cộng đó, đều có ký ở trong đó, dưới sự chứng kiến của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lúc bây giờ là ông Kurt Waldheim, thì cái định ước quốc tế đó cũng lại công nhận rằng là sự toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam là được định nghĩa theo đúng cái hiệp định Geneva và hiệp định Paris. Và như vậy chúng ta có ít nhất là 4 cái hiệp định quốc tế: San Francisco 1951, Geneva 1954, Paris tháng Giêng 1973 và định ước quốc tế tháng 3 năm 1973. 4 cái hiệp định quốc tế đó đều có quốc tế gọi là chứng kiến, đều có quốc tế, thậm chí đến cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gọi là chứng kiến, và chính Ngoại trưởng của Trung Cộng ký vào cái định ước quốc tế năm 1973. Thành ra khi mà họ xâm chiếm cái quần đảo Hoàng Sa là họ hoàn toàn họ vi phạm ngay chính cái lời cam kết của họ. Tại vì rằng là họ đã công nhận cái sự toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam là có Hoàng Sa và Trường Sa, mà rồi họ lại sang họ xâm chiếm. Thì cái đó là họ vi phạm ngay chính lời cam kết của họ. Và do đó nên cái thế của Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn rất là mạnh, đứng trên mặt pháp lý là vì vậy. Điểm thứ hai nữa là cái rằng là cái về đây tôi xin sang một cái đề tài bên cạnh nữa, nhưng mà cũng rất là quan trọng, tức là cái hiến chương của Liên Hợp Quốc, UN Charter, ở trong cái điều khoản 2.4 nó nói rất là rõ ràng rằng là bây giờ thế giới muốn có hòa bình ấy, thì không thể nào chấp nhận được cái sự gọi đi xâm chiếm nước khác bằng vũ lực, và do đó nên tất cả mọi sự xâm chiếm nước khác bằng vũ lực đều là những cái chuyện bất hợp pháp. Và như vậy thì Trung Cộng mà khi mà nó xâm chiếm Hoàng Sa đó là nó làm việc bất hợp pháp đối với lại hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trong hiến chương của Liên Hợp Quốc còn một cái điều khoản nữa cũng rất là hay, rằng là nói một cái quốc gia bị xâm chiếm ấy cũng không hề mất đi cái sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nghĩa là bây giờ đó một cái chuyện như là chuyện Hitler vào năm 1939 mà ký với Stalin, xong nó sang nó xâm chiếm Ba Lan rồi nó chia đôi nước Ba Lan ra, một nửa về Đức một nửa về Nga đó, thì những chuyện như vậy tức là nó xé đôi cái quốc gia đó ra đó, thì bây giờ quốc tế nó không có công nhận những cái hành động như vậy, là tại vì nó bảo rằng là một nước bị xâm chiếm cũng không hề mất cái sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Vì thế dựa lên trên nhá, tôi xin nhắc lại, dựa lên trên bốn cái hiệp định quốc tế, dựa lên trên một số điều khoản ở trong hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, thì Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không hề mất cái chủ quyền của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa, vì lý do là vi phạm hiệp định Paris là miền Bắc vi phạm khi mà xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực, vi phạm hiệp định Paris và Việt và định ước quốc tế là Trung Cộng khi mà chiếm Hoàng Sa, và những cái sự vi phạm đó quốc tế đều không công nhận cả, Liên Hợp Quốc cũng không công nhận. Thế còn cái sự kiện mà bây giờ như vậy thì miền Nam Việt Nam bị coi như là một nước đang bị xâm chiếm. Một nước bị xâm chiếm thì cũng không hề mất cái sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Vậy thì chúng ta có thể trông thấy những cái lý do rất là vững vàng trên công ước quốc tế cũng như trên các cái định nghĩa về hiệp định quốc tế và trên hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, là chúng ta vẫn còn đầy đủ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đã đành đây là trên giấy tờ, đây là trên danh nghĩa, nhưng mà chúng ta phải đòi nó thì vấn đề nó mới được gọi là người xét trở lại. Và dựa lên trên hiệp định Paris ấy, thì và cái định ước quốc tế đi kèm theo đó chúng ta có đầy đủ cái căn bản pháp lý để mà làm cái việc mà đòi lại cái chủ quyền đó. Tôi xin rất lời.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã cho chúng tôi những cái lập luận rất là vững để mà xác định được là hiện giờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn không bị mất cái chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là để mà tái họp Hiệp định Paris đó, thế thì theo như Hiệp định Paris quy ước đó, thì cần phải có những cái điều kiện gì ạ?
Anh Hồ Văn Sinh có thể câu đó
không? Vâng, thì như chúng ta biết rằng là mọi người đều nghĩ rằng là Việt Nam Cộng Hòa là không có còn tồn tại, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa đã chết, hay là Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Nhưng mà nếu quý vị có dịp xem lại, kỹ lại cái vấn đề cái Hiệp định Paris cũng như cái định ước quốc tế về Việt Nam đã ký kết vào năm 1973, thì cho thấy rằng cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay đó mà không tồn tại, nó là do cái sự vi phạm của Cộng sản Việt Nam, cũng như ngay cả Trung Cộng cũng đã chiếm những cái quần đảo của Việt Nam Cộng Hòa. Thì qua cái Hiệp định Paris đó cho thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện hữu, và tất cả mọi người trong một cái trong cái sau cái biến cố 30 tháng 4 75 là di tản cũng như lưu vong trên khắp thế giới. Thì cái việc mà trong cái ước quốc tế về Việt Nam, trong đó có ghi rất là rõ ràng là dựa trên cái điều 7B, điều 7B của định ước quốc tế, là nếu có đủ 6 nước, tức là 6 nước đã ký kết ở trong cái định ước quốc tế cũng như cái hiệp định Paris, trong số 12 nước đồng ý để mà tái hợp hoặc là nhóm lại một cái hội nghị quốc tế về Việt Nam, thì lập tức cái hội nghị quốc tế về Việt Nam sẽ được tái hợp trở lại. Đó là cái điều này đã ghi rõ ràng trong cái điều 7B của định ước quốc tế về Việt Nam ký ngày 2 tháng 3 năm 1973, thưa ông Nguyễn Chí Kiên.
Dạ vâng.
Tôi xin được góp thêm một chút xíu nào không ạ?
Dạ vâng.
Thực sự ở trong cái điều 7 của định ước quốc tế đó, nó đưa ra hai cái trường hợp mà có thể tái họp cái hòa đàm Paris. Cái điều kiện một, cái điều kiện đầu tiên đấy, và chỉ cần có hai nước đồng ý, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ và Mỹ, tức là mà bây giờ đấy, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì trở thành nước gọi là Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó, và Mỹ đó, chỉ cần hai cái quốc gia đó nếu mà đồng ý tái nhóm hòa đàm Paris là tất cả các quốc gia kia phải nhóm trở lại. Trong trường hợp mà không có cái sự đồng ý của Mỹ với lại Hà Nội đó, thì lúc bây giờ mới có cái giải pháp thứ hai là cần 6 quốc gia trong 12 cái quốc gia ký cái định ước quốc tế vào tháng 3 đó mà đồng ý được cái vấn đề gọi tái nhóm theo định Paris đó, thì lúc bây giờ người ta cũng phải nhóm trở lại. Một trong 6 quốc gia đó thì đương nhiên là Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thế bây giờ ngoài Việt Nam Cộng Hòa đó, mình có thể mình đi vận động được những quốc gia nào? Thì đó là một trong lý do mà chúng tôi vào ngày 5 tháng 12 tới đây mới lên trên Quốc hội Canada để mà trình bày về cái giải pháp mà chúng tôi đang đề nghị trong lúc này. Là tại sao đâu? Là tại vì giờ là Canada cũng là một trong 12 quốc gia ký vào cái định ước quốc tế năm 1973. Canada là một cái quốc gia mà đã tham dự trong hai cái ủy hội quốc tế đình chiến và sau hiệp định Geneva 1954 và hiệp định Paris 1973. Mà vì thế nên Canada là một cái quốc gia họ cảm thấy họ có trách nhiệm trong cái sự mà gọi là cái hòa bình nó không được tôn trọng ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi mới có cái cơ hội để mà lên trình bày ở trên Quốc hội Canada. Sau Quốc hội Canada rồi, chúng tôi sẽ cố gắng đi sang Pháp, đi sang Ba Lan, đi sang một vài quốc gia nữa ở bên Âu Châu, để nếu chúng ta chỉ cần tìm được thêm 4 quốc gia ngoài Việt Nam Cộng Hòa và Canada đó, là chúng ta sẽ có cái đủ điều kiện để mà đòi bắt buộc phải họp lại cái hiệp định Paris. Thế nhiều người cứ bảo nhiều đồng bào cứ bảo rằng là cái bây giờ là đâu còn miền Nam nữa mà cứ nói chuyện về Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đó là một cái cách nhận định trên thực tế, nhưng mà nó dựa vào những cái điều nó bất hợp pháp, tức là nó dựa vào những cái sự vi phạm của hiệp định Paris, vi phạm định ước quốc tế của Hà Nội và của Trung Cộng, mà những cái đó thì quốc tế không có chấp nhận theo như cái hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đến khi năm 2004, cá nhân chúng tôi cũng đã có dịp sang bên Ba Lan. Thì lúc bây giờ Ba Lan đã hết còn là nước cộng sản rồi. Thì cá nhân chúng tôi với một cái phái đoàn có được vào gặp ông Thủ tướng Ba Lan lúc bây giờ. Và chính ông Thủ tướng Ba Lan và chúng tôi, tức là nước Ba Lan ấy, phải cảm ơn những cái quốc gia tự do, trong đó có cả Việt Nam Cộng Hòa, là đã bao nhiêu lâu, nghĩa là tranh đấu cho cái việc mà gọi là lật đổ cái chính quyền cộng sản ở Ba Lan. Vì vậy nên chúng tôi giờ đây mới thành một cái nước tự do, mà vì vậy chúng tôi cũng nợ những cái quốc gia như là Việt Nam Cộng Hòa, và lại Ba Lan cũng đóng một cái vai trò là một trong những quốc gia ở trong ủy hội đình chiến sau hiệp định Geneva, và do đó nó cũng là một cái quốc gia nó cảm thấy nó có trách nhiệm ở trong cái vấn đề Việt Nam. Đó là những cái sự tính toán mà chúng tôi mong rằng là có thể đạt được để khi mà nó có đầy đủ 6 quốc gia mà nó đòi tái nhóm ấy, thì bắt buộc người ta phải ngồi lại tái nhóm cái Hiệp định Paris. Không phải để một cái tôi cũng phải xin thưa ngay, không phải để giữ cho đất nước mình là hết thống nhất, nhưng mà để có những cái bằng chứng pháp lý rất là vững vàng để mà đòi lại cái chủ quyền của chúng ta. Chứ như bây giờ Hà Nội ấy, thì lúc nào cũng tuyên bố rằng là chúng tôi có đầy đủ chứng cứ là Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về Việt Nam, nhưng mà nói thế thôi chứ hoàn toàn không có chứng minh được cái điều gì cả, nhất là sau khi họ đã ký cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng vào năm 1958 công nhận cái định nghĩa về biên giới trên biển của Trung Cộng ấy, thì lúc bây giờ họ há miệng mắc quai, họ không làm sao họ đòi lại được cái gì cả. Trái lại dựa vào cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa đó thì chúng ta mới đòi được lại cái chủ quyền đó. Sau khi chúng ta đã đòi được lại cái chủ quyền đó rồi thì đất nước vẫn có thể là một cái quốc gia thống nhất, nhưng mà sẽ là một cái quốc gia thống nhất độc lập thực sự, chứ không phải là một cái quốc gia mà gần như là lệ thuộc Trung Cộng trong lúc này ở Việt Nam.
Vâng, như vậy thì theo cái lý luận của giáo sư đó thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là cái việc mà tái họp Hiệp định Paris nó cũng là một cái vấn đề rất là khả thi, chứ không phải chỉ là một cái chuyện mơ hồ, tại vì nó được xây dựng trên những cái căn bản pháp lý rất là rõ ràng.
Vâng.
Như vậy thì để mà tiến hành cái việc mà tái họp Hiệp định Paris hầu nghĩa là có một cái chứng cứ quốc tế và được quốc tế ủng hộ về cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì đòi hỏi phải có người mà thực thi thúc đẩy cái việc mà tái họp Hiệp định Paris. Và điều đó nó cũng có lẽ là nếu
rất là
mà
và khó khăn ạ.
Dạ vâng, rất là khó khăn, nhưng mà vì vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa mà chúng ta luôn luôn quyết tâm phải giải quyết đòi lại đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải thúc đẩy cái vấn đề này. Vâng, điều này đó thì chắc chắn là cần rất là nhiều cái sự cố gắng đóng góp của đồng hương, nhất là của người Việt hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới. Thế thì nhưng mà hiện giờ đó thì xin giáo sư hay là nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cho biết là cái ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đó có một cái nguồn tài chính nào hay không để mà thực hiện cái điều này, và có cần đồng hương phải đóng góp gì không ạ?
Tôi xin phép anh Hồ Văn Sinh thưa trước. Dạ thưa quý vị và thưa Nguyễn Trinh Kết, phải nói thẳng thắn rằng là tất cả các anh em ở trong ủy ban vận động hay là ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa ấy, đều những người có rất nhiều thiện tâm thiện trí, và chúng tôi cũng có cái quyết tâm rằng là dù khó đến bao nhiêu đó, nhưng mà ít nhất nó là một cái giải pháp mà nó khả thi, nó có những căn bản pháp lý rất là vững vàng, thì chúng ta phải đẩy bằng mọi giá. Dù như chúng ta có tiền, có phương tiện thì chúng ta sẽ có thể đẩy được nhanh hơn, mạnh hơn. Còn nếu chúng ta không có những cái tài nguyên đó thì chúng ta sẽ liệu cơm gấp mắm và sẽ đi một cách chậm chạp hơn. Nhưng mà chậm chạp không có nghĩa là không có tiến tới. Bằng chứng là từ một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đã viết một số bài về cái đó, và có những người cho là chuyện đó là chuyện ảo tưởng, chuyện mơ mộng, chuyện không thiết thực các thứ như vậy. Nhưng mà hãng cứ biết là cho đến giờ này đó thì ở trên đất nước Mỹ ấy, Quốc hội Virginia ấy, cũng đã thông qua cái nghị quyết 455 công nhận cái sự đóng góp của quân dân Việt Nam Cộng Hòa và trong cuộc chiến trước năm 75 và sự đóng góp hiện tại của của chúng ta ở trên đất nước Mỹ. Mới đây thành phố Garden Grove ở Nam Cali cũng đã vào ngày 14 tháng 10 cũng đã ra cái nghị quyết nó gọi là Republic of Vietnam Resolution, tức là cái nghị quyết về Việt Nam Cộng Hòa, tên nói rõ ràng là về Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã được thông qua và hiện giờ cũng đang có cái phong trào để cho chúng ta thúc đẩy những cái thị xã khác như là Westminster, Fountain Valley, Santa Ana và có thể Irvine nữa, cũng sẽ công nhận cái Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục. Và hiện giờ chúng ta có nghị sĩ đầu tiên của người Việt ở Quốc hội California là cô Janet Nguyễn ấy. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm việc với cô Janet Nguyễn để khi cô đem cái chuyện đó lên trên Quốc hội ở bên California, và mong rằng là trong một tương lai không xa chúng ta cũng sẽ có một cái nghị quyết ở trên đó công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Về trên trường quốc tế đó thì cái chuyến đi của chúng tôi vào ngày 5/12 lên Ottawa, Canada đó sẽ là một cái sự công nhận gián tiếp, nhưng mà là mới công nhận rất là rõ ràng của một cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Quốc hội Canada. Và sau đó nếu mà chúng tôi có phương tiện và bà con các nơi mà đồng ý ủng hộ cho cái việc làm đó đó thì cho chúng tôi phương tiện đó, thì đương nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng đi tiếp sang Âu Châu nói chuyện với Liên Hiệp Âu Châu cũng như sang Ba Lan và có thể sang cả Hung Gia Lợi, là những quốc gia mà trước đây đã gắn bó với trên chiến tranh ở Việt Nam đó, để mà chúng ta thúc đẩy cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa